是三个人。觉得很轻松，听男人，
不是的，因为当了男人，我他胆子小，他不是很厌恶的，厌恶动，我那边穿着也想穿的，刚才是没走，不过那个二岁男，这男人，他是文章，这是啊。小天嘛呀，是发的，是发动精神。如果呢，我搞深的很多，嘛年都没年，嘛搞不深呢，一个人呢，搞不了我这些。这个这两年，我呢，一个人来了，这两天，这两年呢，现在反复又玩这两天，这来了，这来了，我是嘛。反正呢，是发动精神。Tức là cái cõi ta bà của chúng ta chỉ là một phương chúng sanh thôi. Và cái cõi chúng ta là cái cõi mà năm thiện bộ châu đó, tức là chỉ là một phương chúng sanh, không là một phương chúng sanh. Như vậy thì cái cõi tịnh độ đó là cái chỗ y chỉ chẳng những cho cái cõi ta bà của chúng ta, mà còn là cái chỗ nương về của cái nhiều phương khác. Thì quý vị thấy là tôi trong cái giảng Kinh A Di Đà đó, chúng ta thấy là cái gì? Nam Tây Bắc Phương giống như Thượng Hải không đều có những quả chúng sanh khác nhau. Cái chỗ này lý thú đó quý vị, bởi vì trong Kinh Hoa Nghiêm cũng như là trong kinh các kinh Phật đó, quý vị thấy rằng chẳng những là ngày xưa đó, thì trong lúc mà Đức Phật và còn tại thế, nói là ngoài cái quả thế gian này đã còn những quả thế gian khác nữa, còn những quả thế gian khác. Và ngoài cái quả địa cầu này, cái đại địa này đó, còn có những hành tinh khác mà có thể là có chúng sanh sống ở trong đó, có chúng sanh sống. Thì thật sự với cái chuyện những sự kiện này đó quý vị, thì càng ngày đó thì chúng ta có một lúc thì khoa học có tiến bộ, người ta nghĩ rằng không có, thì coi những chuyện hoang đường, những giả thuyết đặt ra như vậy thôi. Thì mấy tuần là tôi mới đọc cái tờ báo người Mỹ, tờ báo của Hoa Kỳ, tôi cố gắng tôi dự với chuyện một tiếp và tôi đi nói chuyện không được. Thì một cái tờ báo này trong đó có mấy cái nhà khoa học, thì họ có để ý là họ nghiên cứu rất là kỹ, họ dùng cái phim và cái phim đó họ chụp có những cái chỗ mà có những cái hiện tượng lạ, ví dụ như trong cái nhà thì có khi là không cái là cái tủ đèn tự nhiên nó cháy. Chẳng biết ai bạn nhập cái đề như vậy thì mình thấy là có nhiều bạn nhập cái đó. Có những sự di động ở trong nhà thì ông nào mới đặt cái máy chụp hình chụp. Ông chụp. Thì có những cái có trong cái hình á, có cái phim á, thì có những cái hình ảnh rất là lạ. Thì chúng ta thấy là bây giờ thì cũng có một sự kiện như họ có sức. Hôm rồi có một buổi nói chuyện ở trường đại học Stanford, tức là trường đại học rất là nổi danh ở Hoa Kỳ ở đây nè. Chúng tôi có thể nhận thấy rằng nó là ổng đưa những cái bằng chứng rất là hiển nhiên mà không ai chối cãi được. Chúng ta mới thấy là những cái lời Đức Phật nói ngày xưa đó thì mới thấy là nó đúng. Vì chẳng những ở cái quả chúng sanh ta bà, chúng ta chỉ là một quả chúng sanh thôi. Và cái chỗ tịnh độ nó chẳng những là cái chỗ này của chúng ta không, mà còn là hạt phương chúng sanh nữa. Thì nó có nghĩa là sao? Có nghĩa là chẳng những là cõi chúng sanh ở cái đời những trượt ta bà chúng ta đau khổ, mà có những chúng sanh khác, ví dụ như là quý vị thấy những vị trời đó, những vị trời, những cái ông vua, những bà tiên đó, những người đó, thì thực sự đối với cõi tịnh chỉ là chúng sanh. Là bởi vì sao gọi là chúng sanh? Vì vẫn còn ở trong cái dòng mà sanh tử luân hồi, trong sáu dòng lục đạo. Thì nếu một lúc nào đó làm tiên là hết phước, hưởng hết cái phước, thì trở lại để mà quay chuyển, người ta luân chuyển, người ta có dòng sống chết là thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Ngài có nói rằng nhẫn tới 10 niệm. 10 niệm thôi. Nếu mà niệm, thì chánh niệm mà 10 niệm thì cũng đủ để mà sanh về tịnh độ nữa. Cái chỗ này á, có một đạo hữu hỏi kỹ, tôi nó phải nói cho kỹ. Cái 10 niệm ở đây tức là 10 niệm nhất tâm chánh niệm, chứ không phải là quý vị niệm hàng ngày. Nhiều khi quý vị tụng kinh một cái thời kinh như vậy, quý vị niệm có nhiều khi cả 100 tiếng niệm, cả 108 tiếng, thì cái đó không phải là niệm. mình phải hiểu lầm. Bởi vì quý vị nói tại sao mà tôi có cái bà bạn nó niệm Phật một ngày có tụng kinh hai lần, tụng kinh với niệm Phật như vậy là hơn 10 niệm, mà sao bà chết lại chẳng thấy có những sự linh dị của Đức Phật Di Đà? Cứ do là bà niệm nhiều nhưng mà niệm bằng mồm, niệm bằng môi bằng mép, chắc chẳng phải niệm bằng tâm bằng ý. Là bởi vì sao? Bây giờ Phật trọng cái tâm ý. Tôi chẳng là tôi kể một câu chuyện. Đức Phật ngày mà ngày còn tại thế đó, thì có một cái người đó ngày đi xuất thực, thì có một cái tên sát nhân cướp đi theo ngài. Thì ngài biết được cái lời cái người cướp, cái tên cướp đó là sắp độ được rồi. Tại ngài đi thì cướp chạy theo, chạy theo phá trong gì thế là tu hành được cặp kẹo. Thì ngài dùng thần thông để đi lẹ, đi rất là nhanh, thì tên cướp nó được chứ không kẹo, được chứ không kẹo. Thì đi cướp lên nhà cô đàm cũng dừng lại. Đức Phật mới nói rằng ta đã dừng lại rồi, ta đã dừng lại rồi, nuôi đó nuôi chung gì. Tại cái bài kinh đó là khi mà Phật tử Nam Phương đó, khi mà Phật tử Nguyên Thủy đó quý vị, khi một người mà sắp chết đó, thì cái thỉnh Chư Tăng tới Chư Tăng nhắc lại cái bài kinh đó, là cái người đã chết thì có dừng lại được hay chưa. Như vậy cái chỗ dừng đó là chỗ nào dừng quý vị? Thì Phật vẫn đi, nhưng mà cái lòng của ngài đã dừng lại, cái tâm ý của ngài đã dừng lại. Còn mình á, thì có khi mình niệm Phật mà sở dĩ mình niệm Phật không được linh nghiệm. Tôi nói linh nghiệm ở đây á, là không có được vãng sanh á. Chứ còn niệm Phật mà chiếu tỏ là niệm Phật mà kể cả không nhất tâm thì cũng được phước báo. Quý vị thấy rằng niệm Phật không nhất tâm được phước báo là bởi vì sao? Thay vì mình nói những chuyện thế gian, nói nhân, nói ngã, nói thị, nói phi, nói cao, nói thấp, thì mình niệm Phật. Thì mặc dầu mà thân, khẩu, ý chưa có hòa hợp, nhưng mà cái khẩu nghiệp của mình phải tạo. Mà khi khẩu nghiệp không tạo thì sao quý vị? Mình cứ phước báo là sau này có thể mình trở lại làm người, như mình nói người ta nghe. Quý vị thấy tại sao có những người mở miệng ra nói người ta nghe không? Còn có những người mà tại sao nói người ta nghe? Lý do là những người đó là cái tiền căn của họ niệm Phật, nhưng mà không được nhất tâm, có khẩu niệm thanh tịnh. Còn chúng ta nếu mà niệm Phật được nhất tâm á, cái này bởi vì tiếc là cái bộ Ấn Quang Văn Sao đó, cái bộ đó chỉ nho, thành ra quý vị không có dịp đọc. Tôi có dịp đọc cái bộ đó rồi, thấy vì ngày xưa khi ngài Ấn Quang còn cách đây chừng 30 năm đó, một mình ngài Ấn Quang đó, dưới những người đệ tử tu sĩ của ngài đó quý vị, cả ngàn người sanh về tịnh độ, cả ngàn người chết mà có phải tuần đó. Nghĩa là khi mà viên tịch, khi mà bỏ cõi đời này, chết ngồi, chết nằm, chết đứng, chết niệm Phật mà đi, thì những người đó do đâu mà có? Do họ nhất tâm, nhất tâm thôi. Cái miệng á thì niệm các Phật, nhất Phật, rồi cái ý mình đã nghĩ tới Phật. Còn có như vậy thì quý vị mới thấy là trong kinh nó nói á, thì tại sao mà được yếu tố nhất tâm là gì? Khi mà niệm được 10 niệm thôi, mà 10 niệm đó thân khẩu ý thì hòa hợp, thì tức là chúng ta đã có đủ cái duyên sanh về tịnh độ rồi đó. Còn phải nhớ cái chỗ đó rồi. Mà muốn được cái chỗ đó thì sao quý vị? Đừng có ngại, mình cứ niệm Phật hàng ngày mình niệm. Lúc đầu thì là miệng niệm, mà miệng niệm như vậy thì sao quý vị? Khẩu nghiệp thanh tịnh. Thay vì mắng con mắng cháu, thay vì nói chuyện đời, thì mình niệm Phật. Thì như vậy đó, ít ra bị có ba nghiệp thôi, thân khẩu ý. Mà ba cái nghiệp như vậy mà mình được cái nghiệp thanh tịnh rồi, thì như mình bây giờ mình đi chậm, trước hết là cái khẩu nghiệp, bớt cái khẩu nghiệp rồi niệm Phật. Thì được cái khẩu nghiệp rồi thì thân nghiệp sao quý vị? Mà khi mình niệm Phật á, thân nghiệp chưa có trọn, nhưng mình dùng cái chủ để mình nắm cái thân nghiệp, mình nắm cái thân mình cùng lại Phật, phải không? Thì có những khi mình làm những chuyện khác, còn cái ý nghĩa đó thì dần dần nó có thôi. Ở đây tôi thấy có nhiều người rồi tu, một lúc nào đó thấy là có khi mình không niệm mà cũng có niệm Phật, có tiếng Phật. Một lúc nào đó là quý vị sẽ thấy được. Nên thì đừng ngại quý vị, bữa nay niệm mai niệm cứ làm hoài đi. Ông bà mình nói rằng nước chảy đá mòn, mình làm biết thì cái tội mình mòn như là cái đá mài dao, tội nó mòn như phước tăng. mà khi nào mà cái thân khẩu nghiệp rồi sao tam nghiệp hàng thanh tịnh á thì đồng Phật giảng Tây Phương ở trong kinh nói như vậy, tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và thanh tịnh á thì tức là mình trở về với Phật, trở về nguồn chung với Phật. Thì cái chỗ này tức là cái chỗ trọng yếu của cái pháp luân niệm Phật, pháp luân niệm Phật. Cái chỗ này là chỗ trọng yếu. Thì quý vị cố gắng niệm, bữa nay niệm niệm một hồi quên, mai niệm niệm hoài. Ở đây ai có niệm Phật thì mới thấy. Tôi khuyên quý vị á, bận gì bận, lớn tuổi rồi còn trẻ cũng bị chết sống biết ngày nào, bận gì bận, lo cho con cho cháu, chẳng cái tu như niệm Phật chẳng có ràng buộc bởi chuyện gia đình. Đức Phật không có những người tu như niệm Phật chắc chẳng phải là phải bỏ gia đình đi tu, không phải vậy. Lo con cho cháu gia đình một ngày lúc yên thân nhất tỉnh chút rồi niệm Phật, cái thiệt nhất tâm nhìn mắt nhìn Đức Phật, tay làm chuỗi mình muốn niệm Phật, ý tưởng cái Phật, thì chắc chắn như vậy là mình được cái sinh về tịnh độ đó. Sinh về tịnh độ mình một lòng như vậy đó. Thì bây giờ ngài có nói trong cái trường hợp này có là cái yếu tố của nhưng mà trong cái chỗ này thì ngài có nói một câu là trừ những kẻ tạo tội ngữ nghịch cùng những đáng chánh pháp. Ngữ nghịch là tại sao là ngữ nghịch? Hôm trước tôi có nói quý vị giết cha giết mẹ giết ca la hán phá hoại Phật tăng và làm thân Phật chảy máu. Bây giờ chúng ta không biết nổ gì nếu chúng ta có mà những tội ngũ nghịch á thì chúng ta không thể sanh được gì, đi đòa bị buộc do cái tiền căn được chứa. Nhưng mà chúng ta đây bây giờ là làm phân nguồn để cái tội ngũ nghịch trước rồi, thấy không? Vậy thì bây giờ kiếp này thì mình nếu bây giờ mình biết mình có tội hay không có tội rồi, nhưng mà nếu mà những phận người phạm tội ngũ nghịch thì chắc tội có người ở đây là nhẹ nhàng, chúng ta không có lo chuyện này. Bây giờ thì còn cái nguyện thứ 19 thì ngài có nguyện như vậy: lúc tôi thành Phật, học tu chúng sanh phát bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi đến nước lâm chung, tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời không ở ngôn chánh giác. Ở đây ngài trùng tuyên lại cái lời nguyện trước, ngài nói rằng học tu chúng sanh phát bồ đề tâm, nghĩa là chúng sanh ở mười phương khi mà phát cái bồ đề tâm, phát bồ đề tâm nghĩa là sao quý vị? Phát bồ đề tâm ở đây quý vị có phát bồ đề tâm chưa? Quan trọng lắm, cái chỗ này là chỗ quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta tu tịnh độ mà chẳng phát bồ đề tâm á thì không về khỏi tịnh được. Cái bồ đề tâm là sao bồ đề tâm? Cái người tu theo đạo Phật ở đây chúng ta thấy nhiều cũng đạo Phật nhiều, cũng chùa nhiều, nhưng có những người chẳng phát bồ đề tâm. Cái bồ đề tâm đó, tâm bồ đề tức là tâm Phật, tâm Phật, tâm lớn, tâm thứ nhất là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Ngài muốn nhất là mình muốn gần lên Phật, muốn làm Phật, còn không làm Phật cũng gần gũi với cõi Phật để mà có đủ cái chính kiến để mà độ hóa độ chúng sanh, hóa độ những người khác của mình. Thì có lòng như vậy đó, thì mới đủ cái duyên cái nhân để mà sanh về. Còn phần lớn của những người tới chùa, thật sự có những người tới chùa, họ đến chùa không cầu về tịnh độ. Tôi biết có những người không cầu về tịnh độ, mà khi quý vị có lòng mong về tịnh độ á, tức là phát bồ đề tâm. Tại sao vậy? Bởi vì lên đó rồi, lên tịnh độ rồi, bất thối bồ tát di bản lữ, tức là mình là những bồ tát cùng các chư bồ tát làm bạn. Mà bồ tát nghĩa là thượng cầu phật độ, hạ hóa chúng sanh, không có lo riêng cho mình nữa. Có những người tới chùa tiếp là khỏi tịnh thì Đức Phật Di Đà đưa tay ra tiếp dẫn. Quý vị thấy ngài bao giờ ngài cũng mở cái tay ngài ra tiếp dẫn đón chúng ta ở trên. Còn có những người vì cái tâm địa nhỏ tới chùa chỉ sao cái cầu phước báo thôi, cầu phước báo thôi, chỉ mong là mình được phước rồi được giàu có, được mạnh khỏe vân vân, thì thật sự là tội nghiệp Đức Phật đó. Đức Phật sanh ra thì sở dĩ ngài thể hiện thân người chịu cực chịu khổ là vì sao quý vị? Vì muốn đưa chúng ta tới cái chỗ mà ở ngoài gọi là Phật đạo. Trong kinh Pháp Hoa là Phật đạo là cái mẫu sở, mà trong cái tịnh độ tông gọi là cái tịnh độ của Đức Phật Di Đà. Bởi vì chỉ cái ý định là ngài muốn đưa chúng ta về cái cõi đó, về quá trình về Phật đạo, chứ chẳng phải là muốn chúng ta sanh trong cái dòng nhân kia. Bây giờ nhân kia nó cũng khổ thôi. Thì phát bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, cái nguyện là cái quan trọng. Bây giờ trong đạo Phật á, tính là tin. Ở đây chúng ta cũng có lòng tin, mà tin trong đạo Phật có khi chúng ta tin ở đây cũng vì cái tin chắc chưa. Thường thường á, lưu tu theo trình độ hay là tin cho sâu, thận cho vững, nguyện cho chắc. Có vị thấy cái đỉnh ba cái chân á, à, ba cái chân mà mất cái chân thì đỉnh có vững không? Không có vững. Tịnh độ mà thiếu ba cái này á, thiếu một cái tức là không tròn môn tịnh độ. Vậy là khi quý vị tin, bây giờ chúng ta có tin, tin nơi Đức Phật, à, tin nơi lời Phật. Đức Phật thể hiện là vì thương xót chúng ta, muốn độ chúng ta thoát khỏi cái cõi ta bà. Thì tin có, thì hạnh thì quý vị cũng có. Hạnh thì mình có làm, mình có niệm Phật, nhưng mà cái nguyện nó là quan trọng. Cái nguyện rất là quan trọng. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu quý vị có tin trong Đức Phật, quý vị có niệm Phật, mà những cái công đức đó mà quý vị hồi hướng, không có hướng về cái cõi tịnh đó, thì sao quý vị? Rút cuộc cơ mình đi lạc sang những cõi khác. Lạc sang những cõi khác. Là bởi vì quý vị có việc đi tu rồi đó, đọc sử, đọc kinh sách mới thấy những cái vị cao tăng ngày xưa đó. Như trường hợp của Ngài Quang Quệ, trường hợp của Ngài ông Tu Long Tha rồi đó. Tu hành trang nghiêm rất là, tu hành rất là thanh tịnh, đạo nghiệp rất là thanh tịnh. Nhưng mà vì không cầu sanh về tịnh độ, không cầu sanh về tịnh độ, thành ra khi chết thì sao quý vị? Hóa thanh, trở lại cõi người. Giàu có, Tu Long Tha là một cái nhà văn rất là lớn của cái tịnh đạo của Trung Quốc. Thì như một trường hợp của một vị tiền sa ni tu hành thanh tịnh với luật trinh nghiêm, tụng kinh Pháp Hoa, vậy mà vì không có tự tin mình quá ấy, mà không cầu là tịnh độ, còn khi chết quá thân làm một cô gái bán dâm, một cô gái bán dâm mà hãy mở miệng ra có cái mùi hoa sen. Chúng ta thấy cái nghiệp lực nhiều, mình nghiệp lực nhiều lắm, nhiều lắm. Quý vị, quý vị đi một mình, bây giờ quý vị biết lớn tuổi rồi, mình đi một mình, đi một mình có khi quá gãy nương thì nó vững, á nó vững. Còn tu pháp môn này cũng vậy nữa, một mình làm không trọn, không trọn, không biết quý vị thấy sao. Như tu thấy chính tôi tu như vậy, một mình tu khó tu, rồi khi giải đãi là biến, á ở nhà cũng chính một mình làm biến, đi vô chùa đây rồi anh em cũng đệ ngồi lại nha làm được. Ở nhà một mình lại sáng ngón 108 lại là không ngủ, mà quân đệ chung với nhau lại vậy mà mình tính tấn mình thôi. Vậy thì cái đó là chuyện thế gian thôi, cái chuyện thế gian thôi. Rồi còn mà về quả tịnh cũng vậy, nếu chúng ta tự tin là sức chúng ta đó, quý vị thì như leo núi một mình vậy đó, khó lắm, khó leo lắm. Mà leo á nhiều khi mình té lên té xuống, mà còn tùng tu với nhau một mặt các Đức Phật Di Đà đưa ta ra dẫn rồi, quý vị thấy hình của Ngài bao giờ vậy cũng thì cũng thích dẫn, đưa tay để mà dẫn độ mình. Thì mình chỉ cần mình đưa tay mình gói thôi. Thì như vậy thì cái tha lực, cái nguyện lực của Ngài, cái sức của Ngài, cái sức của Ngài. Thì như vậy như mình đi mà có người tiếp thì đi vậy, thì chúng ta thấy nó dễ dàng lắm. Mà cái quan trọng là mình phải nguyện, cái quan trọng là chỗ đó. Đức Phật nói rằng chư Phật mười phương thương chúng sanh như mẹ thương con nữa. Mà khi mà mẹ nhìn con á, quý vị để cuộc đời phải kêu con lại đây con, mà con xây mặt hướng khác thì có bao giờ con gặp mẹ, không bao giờ con gặp mẹ. À quý vị, đời lúc vậy, vậy thì ở ngoài đời đó là đồng thân tương ứng, là thiếu chung cầu vậy đó. Đức Phật á có cái người là thương mình thì như là mẹ thương con, còn mình á thì mình phải bảo cho mình thấy, mình phải hướng về Đức Phật. Bởi vì nếu mà con mà mẹ tìm con, mẹ đi đưa lúc nào cũng chờ đợi con mình hết trơn, mà người con không chịu trở về làm sao mẹ tiếp. Mà nhớ Đức Phật không có tu gì mình tu Ngài tiếp, chứ Ngài không tu gì mình. Cái đó là cái mặt đó. Do vậy cho nên hiểu nói là muốn tạo các công đức, tu các công đức là chúng ta phải tu các công đức. Thì công đức này có nhiều lắm quý vị, ở đây quý vị biết có nhiều lắm. bố thí cũng là công đức, kinh cũng là công đức ha. Rồi có những khi mình nghĩ chuyện rất là thường, rất là thường, quý vị đi vào chùa thấy có miếng chai ở trước cửa chùa, lượm miếng chai nó bỏ vào thùng rác cũng là công đức. Tại sao vậy? Tội nghiệp sợ đứa nhỏ hay đứa người khác đi hành đạo cái chai đức, lấy miếng chai nó bỏ, tức là mình độ chúng sanh, tức là thượng cầu đạo hạ hóa chúng sanh chỗ đó. Mình tu nhưng mà mình giúp chúng sanh, giúp chúng sanh bây giờ hỏi giúp nào cách nào cho thiệt, mình nói giúp những cái miệng mình sao mình giúp, phải không? Thấy một cái đứa nhỏ nó té mình đỡ vậy là giúp, thấy một bà bạn buồn khổ mình an ủi, mình khuyến khích, đó là giúp. Thì tất cả những công đức đó rồi rồi mới hồi hướng về thành đạo. Thì quý vị thấy rằng, quý vị thấy là từ cái chuyện kinh nó có phải hồi hướng, phải không? Hồi hướng là nguyện đem công đức này hồi hướng. Thì thường tu về tịnh độ thì có cái hồi hướng là nguyện nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, quý vị có nhớ không? Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai chiến Phật ngộ vô sanh, mất thối bồ tát khi cận lợi nhất. Thứ nhất là tiêu hóa, và sự tiêu hóa thì nó là trong khi mà tụng bốn câu đó ngày thấy tịnh độ, trong khi mà tụng khi mà nhất tâm đó, khi nhất tâm nhưng mà khi mà nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, bất thối bồ tát khi bạn lửa ra, qua khai chứng Phật độ vô sanh, bất thối bồ tát thì khi đó thì là thấy tịnh độ. Thì cái trường hợp này chúng ta thấy là cái nguyện lực nó mạnh, để cái muốn lực. Mà bây giờ quý vị biết bay tới cực Kim Sơn biết đường đi nè, có xe đi nè, quý vị có xe nè, biết đường đi mà không muốn tới đó thì làm sao tới, làm sao đi được tới. Vậy thì cái chỗ này là cái quan trọng, tính, nguyện và hạnh, tin, làm và cầu mong về đó. Thì có ba cái đỉnh đó, như cái đỉnh ba chân này, thiếu một cái thì đỉnh không còn. Thì Ngài nói rằng khi mà làm có đủ như vậy rồi, khi lâm chung á, thì chẳng những Ngài Di Đà thôi, chẳng những Ngài Đức Phật Di Đà thôi mà còn có Phật, có thánh chúng mà chúng còn. Thì thánh chúng là ai? Ở đây chúng ta thường thường mình thì bây giờ mình thấy cái Ngài Sa, Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí, thì thấy cái Ngài Sa mình lại cái Ngài, phải không? Mình lại cái Ngài vì cái hạnh đức của quý vị. Nhưng mà khi chúng ta về tịnh độ đó thì ai ra rước mình đi? Chính Ngài Quan Âm Thế Chí. Bởi vì chú tổ nói rằng Quan Âm thì sao? Quan Âm Cam Lộ dưới nơi đầu Thế Chí Kim Đài ta đã bước là khi đó như vậy. Là bởi vì khi mình bỏ thần thức này rồi đó thì có gọi Tây Phương Tam Thánh, tức là Di Đà, Quan Âm Thế Chí. Thì Ngài Di Đà dùng cái thể lực, dùng cái hạ quan tiết độ đấy nè. Còn Ngài Quan Âm á thì dùng cái cam lộ để rước hết những cái nghiệp trước mình đi. Bởi vì như tôi nói với vị nhiều là nếu nghiệp bản sanh đó mình còn nghiệp báo, nhưng mà chỉ có cam lộ á của Ngài đó thì mới quá được cái nghiệp báo ở đời. Bởi vì những nghiệp báo là cái quả diệm quá hồng liên á. Bởi vì khi mà cam lộ của Ngài Quan Âm á, cái biển lửa trở thành cái hoa sen hồng. Là biển lửa là cái gì? Gọi là biển lửa tức là nghiệp báo của mình. Nếu mình không thì cái biển lửa nó đốt mình đời đời, thì khi đó là người Quan Âm Cam Lộ, khi Ngài lưới Cam Lộ để mà tẩy những cái nghiệp trần của chúng ta. Còn Ngài Thế Chí thì sao? Chính tay Ngài Thế Chí đưa cho mình chính tay Ngài nâng mình để mà đưa cho mình. Người Quan Âm Cam Lộ lưới lên đầu Thế Chí Kim Đài sao đỡ bước rồi cao cái kim đài, đưa kim đài để mời mình đứng lên để thở Phật. Thành ra như vậy rồi thì quý vị thấy rằng chẳng những là các ngài Quan Âm Thế Chí mà còn là thập phương bồ tát nữa. Quý vị thấy đó, như chúng ta bây giờ chúng ta tỉnh lễ, chúng ta lại lục các vị bồ tát, nhưng mà khi sinh về tỉnh độ thì sao? Bất thối bồ tát vi bản lữ, mà bồ tát những cái người bất thối bồ tát là những vị bồ tát chẳng còn lai chuyển, những vị bồ tát mà được thọ ký thành Phật chất còn chẳng còn trở lại nữa, mà vi bạn lữ tức là bạn bè chúng ta. Chúng ta nói nghĩ rằng bây giờ mình cứ quay ra này nhìn đi nghĩ lại, mình xoay qua xoay lại thì bạn nữ có không, bạn bè có không,
có
phải không, à, có chị bạn này có không, bạn kia có người đối xóm, nhưng mà những người đó đều là phàm phu. Cái thứ nhất phàm phu, cái thứ hai là những người đó có khi họ không giúp chúng ta được, họ không giúp chúng ta nghĩa là cái kiểu nào, họ có thể giúp cho chúng ta ăn, mình đói họ sẽ cho ăn, họ có thể giúp chúng ta được tránh lạnh, mình không có áo họ cho được cái áo. Nhưng cái chuyện lâu dài đó quý vị, cái chuyện mà năm bảy ngày năm bảy tháng kể cả năm bảy năm nó chuyện ngắn này, chuyện ngắn lắm so với chuyện lâu dài. Là bởi vì khi mà có những một Bồ Tát làm bạn lữ thì sao, chẳng còn thái sanh nữa, chẳng còn trở là cái dòng lẫn quẩn có ta bà nữa. Vậy thì quý vị thấy là giàu cho cha thương con cái mấy, giàu cho đừng nói chi cho anh em bạn bè, cha mẹ thương con thương cha mẹ, độ cũng được phải không, giúp không được. Vậy thì có giúp chăng á là trao cho họ cái con đường, trao cho họ cái con đường đi, trao cho họ con đường giải thoát, để mặc cho họ tự giải thoát đây. Lớn tuổi rồi quý vị, tôi khuyên nó thiệt tình lớn nhỏ của người thích sống vô cùng. Ở đây quý vị có khi một cái người nhỏ ngồi niệm Phật, tôi thấy những cây ngồi đó, cái thân mạng, cái thân mình không còn cảm thấy được cái gì, không còn. Lúc đầu ngồi chỉ còn nghe hai cái hơi thở rất nhẹ, đi vô đi ra rất là nhỏ. Mà giả sử như mà nó không chút xíu, bây giờ thì người thấy còn đủ hết, cái gì còn thấy ăn, còn tay chân động đậy, mà khi mình ngồi lâu á, thấy mỗi lúc mình thấy cái chi không còn, cái cảm giác thân thể không còn nữa, cái gì không còn biết thân thể nữa. Thì có khi cái miệng đau có nhất mình không thấy nữa, chỉ có cái hơi thở vô ra thôi. Mà nhất một cái đó, khi đó rồi mới thấy hết cái hơi thở rồi, không còn nữa, không còn nữa. Thành ra đừng có đợi, đừng có đợi thương con thương cháu, nhưng mà đừng có nhờ, đừng có đợi nó lắm. Mình phải lo cái mình được, mình phải lo. Bởi vì cái chuyện mà tương lương mà tỉnh độ là tương lương đó, con cháu có thương nó gì đó thì khi mình chết đó quý vị, không cách nào để giúp mình được. Có giỏi lắm nếu mà nó biết đạo lý gần chết, thay vì nó khóc lóc nó nhắc nhở má ơi má, nhà mua chưa trả, thế này má bỏ con thì có ai lo, tạo cho mình cái nghiệp, mình sanh cái lòng luyến ái. Nếu có thương mình á, má đừng có lo niệm Phật, cha mẹ gì đó, mời thì đủ tri thức, mời bạn bè tới khuyên niệm Phật rất là có phước, thấy không? Mà mấy đời mà được như vậy chứ gì, mấy đời mà con cái nó biết như vậy, thì là tốt nhất là mình lo chuẩn bị tư lương đi. Cái Phật là chuẩn bị tư lương đó, là chuẩn bị đi đâu xa, phải chuẩn bị lương khô bốn phần mình, còn dặn nó thì tốt, mà có khi mình dặn nó không nghe. Vì cái đức Phật là cái áo bất trọng bất sanh ta bà, cái lòng thương mà chẳng nhẹ chẳng nặng thì chẳng có sanh tới ta bà này. Biết là vậy mà có khi vẫn khóc lóc, kể cả chuyện ở trong chùa nữa, tôi đi tu hành vậy mà cái tình mà một thầy với tật thì vẫn thấy sanh buồn, vẫn thấy cái tiền não. Vậy thì tôi cứ thiệt tình cứ ráng tu, ráng tu. Cái pháp môn tịnh độ vẫn khó do cái bền, do cái trí thông thôi, do cái trí thành. Ráng tu tạo mọi công đức cầu về tịnh độ, khi mà tối như vậy đó thì nguyện lại Phật nguyện có ta bà này khổ quá rồi, không cỡ của việc cỡ tuổi mình chết là bao nhiêu cái khổ đều qua hết rồi. Xâm nè, già bệnh từ cái chết, mà chết mình chưa thấy thì đã bị rồi, đã bị mấy lần rồi, không rồi thương nhớ xa liền, rồi ghét gặp nhau khổ rồi, gặp muốn chẳng được, đủ hết rồi, mình đủ quá rồi. Bây giờ khuyên, tôi khuyên lại Phật, tụng kinh cũng vậy, bố thí cũng vậy, rồi làm tất cả mọi thứ chỉ muốn điều là con đem cái công đức canh như mình có hồi hướng về tịnh độ, thấy không? Con chết đó, thì con tái sanh về, có như vậy đó thì Phật chỉ đạt tiếp dẫn. Chứ còn nếu không quý vị mà làm bố thí không về tịnh độ thì kiếp sau vào, ha, kiếp sau vào. Đó là quý vị bây giờ đi chúc tượng Phật rồi in hình tượng Phật, mai rồi không có cầu về tịnh độ thì sao, kiếp sau sao đẹp đẽ, kiếp sau thân người đẹp, ha, mà rốt cuộc thì mình đạo khổ. Thì tụng kinh, Bây giờ nếu mà tụng kinh rồi mà chẳng cầu sinh được tịnh độ thì kiếp sau sao thì giỏi lắm, như là cái bài Thích Ca Ni tụng kinh Pháp Hoa đó, kiếp sau chẳng cầu về tịnh độ, kiếp sau trở thành cái bán dân, mà được cái là cái mùi, cái miệng mở miệng ra có cái mùi thơm hoa sen. Cho nên mình nên cảnh tỉnh, mình để ý nữa. Cái niệm thứ 20, lúc tôi thành Phật, học phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, kiêm nhớ phải nước tôi và tu các công đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về phải nước tôi, nếu chẳng được toàn nguyện thời tôi không ở nơi chính giác. Cái điều này này lặp lại cái điều thứ 18 19, và chỉ có khác cái này là chỗ trên đó người nói rằng khi mà làm các công đức, tạo các công đức nguyện sanh về khỏi nước này, tức là chúng ta làm công đức hàng ngày đó, tụng kinh nè, niệm Phật nè, in kinh nè, trì chú nè, bố thí nè, các chùa vân vân, phải lấy công đức nó hồi hướng về mình rồi. Tức là cái chỗ đó là gì quý vị, là hạnh đó, hạnh đó, cái hành động của mình làm đó, thấy không, hành động. Cái chỗ này đó là ở dưới này người nói rằng nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi và tôi các công đức, chí tâm hồi hướng. Ở đây tức là hồi hướng tâm này. Hồi hướng tâm, hồi hướng là sao quý vị? Hướng về, hướng về là khi mình hướng về là gì, có cái chỗ mình có đường về. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mình không tập bây giờ đó quý vị, thì ở đây ai có qua cái cảnh mà bệnh nhiều mà hôn mê đó, hôn mê đó, quý vị biết được cái tâm trạng của mình đang sao, nên không được. Nhớ tôi có nằm được hơn lần, tôi nằm cũng mấy vậy đó, mà không biết trong cái tâm trạng lúc đó gì, thì tôi mất tỉnh không biết gì hết. Đưa vào nhà thương, tôi cũng biết đưa vào nhà thương rồi, chừng tỉnh dậy thấy mình nằm nhà thương, thì trong cái tâm trạng nó mới thấy là nó không có định được. Mà khi nào cái người ngoài họ nói sao thì mình tác động tâm thần cũng được. Thành ra mà muốn tâm thần định thì sao quý vị? Bây giờ là mình phải tạo cái hướng đi trước, mình được đợi hướng đó mình tạo hướng đi. Bây giờ phải là coi như là chí tâm hồi hướng. Ở đây quan trọng nhất là người nói là chí tâm hồi hướng. Cứ bị hồi hướng hoài không có chí tâm. Chắc tay nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, chứ nghĩ là tới giờ con đứng ngoài đời, khi đó không gọi là chí tâm hồi hướng. Phải không? Tôi biết cái gì bị hồi hướng, chắc tay hồi hướng thì đọc dơ dơi nè, đại khái là giờ là nguyện danh công đức này hướng về khắp tất cả nhân dân, hay là rồi cái bài với tịnh độ thì cũng là gì, tịnh độ có bài hồi hướng gì quý vị, có bài hồi hướng tịnh độ thì cũng có gọi bốn câu đấy, không là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, hữu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai chiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn nữ, rồi nguyện dĩ nữ công đức tự gần mình nữa. Vậy thì khi đó nếu mà mình chắc tay mình niệm á, mà mình đọc, mình nhìn thấy mình đọc á, như vậy thì gọi là hồi hướng, chứ chưa gọi là chí tâm hồi hướng. Cái quan trọng nha. Bây giờ quý vị vẫn nó quen rồi, mà quý vị làm gì quen, cái một lúc nào nó quen rồi nó trở thành nó sẵn sàng. Cái quan trọng Đức Phật nói là chí tâm hồi hướng, là lúc đó phải có cái lòng thành. Phải lấy cái lòng thành của mình là thiệt tình muốn cái này. Thành ra quý vị thấy ngày xưa như ngày Trường Văn đó, có những vị mà tu ngã quan, có những vị tu mà khi mà hồi hướng tu người khóc, tại sao khóc? Đem hết cái tình, đem hết cái lòng của mình hướng về Phật, là có như vậy đó mới cảm được cái Phật, mới cảm được cái lòng thành, mới cảm được là cái đạo cảm thông, như là cái cảm ứng đạo gia năng chân nghì đó. Bởi vì khi quý vị có lòng thành thì đừng có đợi khi chết có khi ngay trong lúc này mình cảm được cái lòng của Phật như là. Nếu còn mình niệm mà mình chẳng chí tâm, mình hồi hướng thì có, nhưng mà ít khi được chí tâm lắm. Và cái đó là cái đó là khi quý vị hồi hướng thì đem hết cái tâm hồn mình gửi vào cái lời và hồi hướng nào, thì coi như là nguyện con đem hết cái lòng vô cầu là sống được tịnh độ. Thì mình nghĩ như vậy, mình đem hết cái lòng thành mình á, ráng không, cái này không phải dễ đâu, cái này khó lắm. Thì khi biết là cái khổ, cái hồi hướng thì nó làm sao quý vị, tụng kinh rồi sám hối rồi đủ thứ rồi mới hết hồi hướng, chứ tổ không có cái ý, có cái ý bởi vì cái đường dài đó quý vị mới biết được lòng người, thấy không? Tụng kinh rồi rồi lại Phật đá rồi tới hồi hướng, tới hồi hướng mà mới làm còn làm được á, tức là cái nghiệp của lòng thật. Cái thứ nhất, cái thứ hai hồi hướng khi đó khi mình mệt, cái thân mình mệt rồi, thấy không? Lại Phật tụng kinh rồi ngủ thứ mệt, mà khi đó mình được quyết tâm á, thì sao? Chết mình quyết tâm. Tại sao vậy? Cái mệt của tụng kinh, cái mệt của lại Phật chưa bằng cái đau khổ của khi mà thân này thân cái đại nữa ra. Còn cái đó là cái ý, cái ý. Đi khi mà tụng kinh hết một chuyện là hồi hướng. Cuộc đời mình hết cái chuyện của cuộc đời mình là sao quý vị? Là phủ trai từ giác cuộc đời, thấy không? Cái chỗ đó là cái ý. Mà nếu mà chúng ta nhớ cái ý của chúng tổ là chúng ta tập. Mà khó mà lúc đó hồi hướng được khói tâm nó chân thì mỏi, rồi cái tay thì có khi là cái lưng để nước đầu rồi mình đủ thứ đủ thứ, mà chúng ta tập cái tâm đó rồi chúng ta vượt được qua cái thân khổ bây giờ nè, thấy không? Mà khi đó tìm gặp cái thân tứ đại nó khổ nó rã, từ lúc là chúng ta lìa bỏ khỏi đời rồi thì chúng ta mới được cả đó là cái quan. Đại nghĩa thứ 21, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi tất cả chẳng đầy đủ 32 tướng đại nhân, thời tôi không ở ngô chính giác. Tức là khi mà ngày khi mà chúng ta sanh về tịnh độ đó quý vị, thì thân tướng của chúng ta đó, tướng đại nhân tức là sao? Tức là 32 tướng đại nhân, tức là đầy đủ những tướng tốt của các đức Phật. Ở trong kinh á thì ở có mấy có bao nhiêu người 32 tướng đại nhân, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là ai có người? Chứ đức Phật có, đức Phật nhưng mà một người khác có nữa, đại. Tức là ngài chuyển luân thánh vương. Những vị mà chuyển đến xe pháp đó. Vậy thì khi mà ngày khi mà chúng ta sanh về tịnh độ đó, thì chúng ta có thể chưa là Phật, mình cũng là một Bồ Tát, bởi vì trên tịnh độ có cửu phẩm liên quan tùy theo công đức của mình, thấy không? Có thể là thượng phẩm thượng sanh, có thể là hạ phẩm hạ sanh, nhưng mà khi nó dự vào tịnh độ rồi đó thì mình có đầy đủ 32 tướng tốt. Ở đây ở đời chúng ta đây dòm quý vị thật nhìn ra được mình có nhiêu tướng tốt, là có nhiêu quý vị thân tứ đại của mình giỏi lắm, thấy một khi mình đẹp ở thế gian, nhưng mà cái đẹp của thế gian là cái đẹp bề ngoài, nó không có cái đẹp bên trong, không có đẹp bên trong. Mà cái đẹp của chúng ta giả sử một người đẹp đẹp như cây thi đi, hồi xưa ông bà nó đẹp như gái cây thi đi, thì đẹp đó chuẩn chỉ là cái đẹp bề ngoài, không phải là cái đẹp của pháp thân. Còn đức Phật nói đây á, 32 tướng tốt tức là những cái đức tướng, những đức tướng của chư Phật, những cái đức tướng của những người con Phật, những người Phật tương lai, những vị Phật tương lai. Và đã có người thế gian chúng ta đi cầu những cái đẹp của thế gian, phải không? Mũi thấp thì sao? Làm cái cao, làm đủ thứ, nhưng mà những cái đó thì nó đẹp sao? Những cái đẹp thế gian, cái đẹp thế gian đó, mà cái đẹp thế gian có nhiều người kêu cũng coi là tán gia bại sản của cái đẹp thế gian. Vậy mà chúng ta không nghĩ những cái đẹp khác lâu dài hơn, bền hơn, mà nó trường cửu, không nghĩ đến chuyện. Tại vì cái chuyện thế gian này quý vị đừng có những người thấy khổ, thấy có những người có ngũ căn không đầy đủ thì thấy mình xấu khổ, không nên vậy. Những người tôi trên đó không nên vậy, không nên. Là bởi vì sao không nên quý vị? Nhiều khi mình thấy cái thân mình đẹp á, mình luyến cái thân mình. Ở đây không biết quý vị có, tôi thấy có những người có tâm lý đó, nhiều khi thấy mình đẹp, tự mình người ta khen mình đã đành rồi, mà chính mình cũng khen mình nữa. Nhiều khi sơ gương thấy mình đẹp, mà khi muốn cái tâm thấy mình đẹp đó thì sao? Thích cái thân này, thích cái thân này, mà thích cái thân này thì sao quý vị? Báo trở lại làm thân này. Chứ tôi nói quý vị có cái ông chồng mà ông thấy vợ đẹp, tu tịnh độ, tới giờ chót vẫn niệm Phật, nhưng mà rủi cái là khi mà chết á, bởi vì tới giờ chót vẫn còn niệm Phật mà. Nhưng mà bởi vì quý vị thấy cái tích tắc, cái khoảng mà từ cái này nó có hơi thở, nó có một hơi thở ra, mà khi đó thì vô tình cái bà vợ khóc, và khi khóc và đưa mặt lên chồng này nè, đưa mặt cái mặt chồng khóc, thì cái niệm cuối cùng là cái niệm vẫn còn thấy mình rồi đẹp, nó sẽ được dụ dòi trong mũi rồi. Và mình thấy cái đó là cái quan trọng.
Tập,
chúng ta nhìn cái thân thể chúng ta tập, là bởi vì mình phải thấy như vậy là để giúp Phật là phải có cái là thân tịnh độ yểm ta bà đó. Bởi vì mình phải thấy chỗ này dơ mình bỏ thì mình mới được phật kia, thấy không? Quý vị thấy là bởi vì ta nói bắt cá hai ta không được, nhưng mà lỡ muốn về tịnh độ mình thấy cái thân mình còn đẹp quá, mà cái thân mình mà muốn đem lên tịnh độ là sao đem được, phải không? Thì phải bỏ cái thân này, mà bỏ cái thân này bằng cách nào? Trước hết thì bằng cái cách phải quán cái thân này bất tịnh, quán cái thân này khó lắm. Bữa nay là mai là mốt là một lúc nào rồi cái lòng thường cái dây mà cái dục vọng chẳng còn, dục chẳng còn, nó mới thiệt tình bất tỉnh. Có bị nói sao nói à, thế bây giờ che giấu đủ thứ nhưng mà vẫn vậy, mà không có ai thấy được mình bằng chính mình. Mà bởi vì sao? Bây giờ có điện đâu giờ ở trong nhà cũng vậy, ít ra cũng tự mình cũng che giấu rồi, sợ đâu sợ đó. Có khi con, có khi cháu, có khi có chồng, có con nó nhìn thấy, mà chỉ có mình tự mình mới biết mình bất tỉnh thôi. Thật chất có điện giấu ai được, giấu mình cũng được, phải không? Vậy thì tập cái thân này là thân tứ đại, cầu về tỉnh độ không liên quan quá sanh, thấy không? Chẳng có cái khổ của cái thân gọi là cái thân thứ này nữa. Bây giờ bỏ đi cái thân này, lỡ không ai đời, không ai được chết, bỏ nha. Tôi nói không phải đời, không phải là mình thấy cái thân này vậy là mình bỏ, không phải nương cho cái thân này, nhưng mà sẵn lòng bỏ nó. Vừa đi tàu ha, đi bỏ là trốn đi bỏ tàu, mà dừng tới thấy là thấy cái đất liền rồi, mà không có chịu đi dưới trên tàu ngoài, bao giờ cũng gì sẽ nghĩ được. Ở trên tàu ngoài không được lên đất liền, để thân mình cũng vậy đó, nhờ nó mà đi. Thấy không? Nhờ cái thân này mới có trình Phật, mới có làm công đức, mới có lại Phật được. Nhưng mà rủi trong lúc nào đó ha, nói ai sao giờ mày đáng ha, giờ để mà lo về trình độ, mà hãy tới được là Đức Phật đưa tay rồi rủi luôn cái một bỏ cái thân này. Chắc còn nếu là cái thân này đó, thì sao trở lại làm quá, mà bắt tới cái đó thì như còn khổ thêm nữa, còn khổ thêm nữa. Là bởi vì tại sao lại khổ thêm? Bởi vì bình thường ít phút đức thì có khi sanh làm người nghèo, thiếu này mình còn tu được. Mà hồi nào giờ mình cũng Phật nè, hồi nào mình cúng chùa, hồi nào mình làm tượng Phật nè. Rồi cái lúc đó lại quá, cái thân này đã là làm người, lúc đó lại là khổ thêm, bởi vì sao? Thân sao mình giàu? Giàu có nè, đẹp đẽ nè, có quyền lực thì nhân dân. Mà như vậy nghĩa là thân sao lại được cái gì? Tu được. Hả? Tu được. Giàu quá không thấy, thật là mình tu không được, mà tu không được tức là cái nhân sao nữa. Đây rồi, ở trong kinh đó là những người tu á, kiếp này mình tu nè, kiếp sau cũng thành Phật đó, thì mình hưởng cái quả báo, hưởng cái tốt nhân lành, mà nó là cái kiếp sau nữa đó, mình khổ. Là bởi vì kiếp này mình khổ mình mới tu, mà kiếp sau sướng quá rồi, mà thành người còn đỡ đó. Lên quả trời đi thích, không bao giờ biết khổ. Cái chuyện phải biết khổ là chết cái nơi rồi. Chúng ta ráng tránh. Đó là nguyện thứ 21. Tức là khuyên chúng ta, khuyên chúng ta là nghĩ cái tướng đại nhân, cái tướng của Đức Phật đẹp, đẹp giả. Bữa nay cái đẹp cái chiều nay rồi, ngày mai cái nửa đổ rồi, thì mình phải nghĩ tới cái đẹp. Cái 32 tướng của Pháp Thân, 32 tướng hảo của Đức Phật. Vì cái tướng nó không có do tướng đại Pháp Thân, không có do cái thân tướng đại Pháp Thân. Chúng ta phải nghĩ như vậy. Cái nguyện thứ 22, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sanh về nước tôi, cứu cánh đều quyết đến một nhất sanh bổ xứ, trừ người có bổ nguyện riêng tự tại quá hiệu. Vì chúng sanh mà pháp hoàn thành nguyện tu các công đức độ thoát mọi loài, đi khắp thế giới tu bồ tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng chúng sanh, làm cho tất cả đều đứng vững ở nơi đạo vô thượng chánh giác, siêu xuất công hạnh của các bậc thông thường, hiện tiền tu tập đại nguyện của phổ hiền, nếu chẳng như thế thời tôi không ở ngôi chánh giác. Cái chỗ này ngài cho biết thêm là từ hồi trước giờ ngài vẫn nói là thập phương chúng sanh, là mình nghe chúng sanh thì mình tưởng là như chúng ta. Cái điều 22 này nữa là khi mà tôi thành lập chúng Bồ Tát ở các quải nước khác, mà chúng Bồ Tát ở đây chẳng phải là Bồ Tát sơ phát tâm. Bồ Tát có nhiều loại Bồ Tát, từ Bồ Tát sơ phát tâm là những người mà mới phát tâm cầu đạo đó, cũng như ngài Thiện Tài đồng tử mới xuống cấp phát tâm muốn là tôi muốn thành Phật mà tôi không biết làm sao. Tôi ở đây nhớ quý vị mà gọi là muốn thành Phật mà mình không biết đường mình tu thành Phật á, thì có thể tạm gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Còn ở đây chẳng phải là Bồ Tát sơ phát tâm, mà những vị Bồ Tát này là những vị nào? Nhất sanh bổ xứ, tức là những vị Bồ Tát được họ ký làm Phật. Ví dụ như là Di Lặc, quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa đó, thì họ ký với ngài Di Lặc, họ ký với ngài Tỳ Bì á, thì những cái vị Bồ Tát đó là những vị mà làm Phật tới lúc nào đó rồi làm Phật trong tương lai. Mà kể cái những vị đó còn cầu về tịnh độ nữa, còn chẳng những phải chỉ những vị chỉ quả nhân thiên chúng sanh chúng ta đâu, mà những vị đó cũng cầu về tịnh độ. Như vậy thì cái quả tịnh độ chẳng phải là chỉ cho phần vô không đâu thôi, mà cho những vị thánh nữa, những vị Phật tương lai nữa. Mà khi về tịnh độ rồi như vậy thì có những người cái chỗ này cái Phật cũng bác cái nghi bác, mà nói rằng cái về tịnh độ chúng ta chỉ cầu sanh về ăn dưỡng, nghĩa là chúng ta có cái độ mà lo cho thân mình hơn, không ta bà khổ thôi trở về tịnh độ. Nhưng mà trong chỗ này thì nói rằng khi như một Bồ Tát tùy theo cái nguyện riêng của mỗi người, nhưng nếu mình có hạnh nguyện á thì khi về tịnh độ để mình hoàn toàn quá, mình thanh tịnh hóa, coi như mình diệt hết những cái vi phiền não đó, mình thành Phật rồi đó, thì cái đó là trở lại của ta bà độ chúng sanh theo cái mười nguyện của cổ hiền. Mười thì là gì, quý vị ta nhớ mười nguyện cổ hiền, nó tức là cái mười là cái hạnh á, cái gì muốn gì để tính nguyện hạnh nè, cái chỗ đó là hạnh á. Một biết giả lễ kính chư Phật, một là lại các chư Phật lễ kính, hai là xứng đáng Như Lai, ba là cúng dường cái trọng rãi, bốn sám hối nghiệp chướng, năm tùy ý công đức, sáu thỉnh chỉ pháp luân, bảy thỉnh Phật trụ thế, tám có học Phật trụ trì Phật học, chín hành thiện chúng sanh, và mười hổ dài hồi hướng. Quý vị thấy cái quan trọng hồi hướng rồi đó, không? Thì chẳng những là mình phạm phu không thôi đó, mà những vị Bồ Tát kể cái gì là khổ hiện á, đại hạnh khổ hiện á, thì khi mà chúng ta lên tịnh độ rồi đó, thì bây giờ là mình nói thiệt là mình giúp thế gian, mình làm phước, mình làm đức thực sự, đó là cái chuyện tạm thời, không? Mình có làm phước, mình có bố thí, mình có làm những việc xã hội, mình giúp thế gian chỉ là chuyện tạm thời, đó là chuyện mà làm nó bớt đau chút thì thôi. Nhưng mà khi chúng ta trở về tịnh độ đó thì sao? Tôi nói gần gần chút, bây giờ quý vị lo cho con cho cháu, mà lo cho con cho cháu bây giờ lo gì lo đi, thì cái lo của mình thì cái lo tạm thời, tạm thời, ha. Vậy thì con cháu mình thương, nhưng mà tại sao mình không cầu về tịnh độ, mình trở lại tịnh độ chứ đó? Độ. Vậy thì thực sự đó quý vị thấy như trong kinh đó, cái hiếu của người con không có cái hiếu nào lớn bằng, không có cái ơn cha mẹ nào lớn bằng bằng gì? Cha mẹ cũng sống cũng dưỡng, chẳng những cũng dưỡng bằng vật thực mà cũng dưỡng bằng chánh pháp, không? Đậu ơn và đậu cha mẹ trên đầu muốn đời cũng đã hết, chỉ có cách là sao? Nuôi dưỡng bằng chánh pháp, bỏ cái thân này rồi đó thì cha mẹ sẽ mà riêng mình là một cha mẹ cũng vậy đó, phải không? Đừng có sợ bỏ con mình nó bơ vơ, không có sanh về tịnh độ, đúng không? Của mình có đủ mọi cái thứ thần thông đủ mọi người, thì mình cứ thấy trở lại ta ba độ chúng thì nó dễ thôi. Sợ mình không đi đó, ở chỗ đây Đức Phật nói là những cái người sanh về tịnh độ đó thì trở lại ta ba nếu mình muốn. Mà khi mình trở lại thì sao quý vị? Trở lại thì sao? Là con người khác rồi, không phải là mình nữa rồi, không? Mà là một con người thánh thiện, con người toàn thiện hơn là mình trở lại quả Phật bây giờ, quả thế gian khổ. này tới cái vị thứ 23. Lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi thừa thành lực của Phật mà đi cúng dường thập phương chư Phật trong khoảng thời gian một ban. Nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Tức là ở đây đó, thì quý vị thấy là trong cái kinh Di Đà, buổi sáng thì các vị Bồ Tát, các vị thượng thiện nhân thượng độ đó, thì cúng dường thập phương nghĩa ức Phật độ. Và cúng dường thập phương nghĩa ức Phật độ thì trong một cái khoảnh khắc đó, trở về cõi nhân. Thì như vậy thì cái chỗ này ở trước có một đoạn nói là có thành tức không đó. Chúng ta ở đây rất thiệt, ở Việt Nam đi bộ rõ lắm, có xe chút đỉnh, còn ở đây phương tiện đủ thứ sao không, nhưng mà vẫn không được phương tiện. Bây giờ có khi tôi biết có nhiều người muốn cũng vừa chùa này muốn không chùa này, muốn để chùa này để chùa này, để chùa này riêng rồi. Bởi vì mình bị hạn chế được cái thời gian của mình, cái phương tiện của mình, thấy không, giỏi lắm thì cũng chạy xe hơi mình có cao lắm nhưng mới ba, nhưng mà dù sao nữa được bị hạn chế, hạn chế bởi cái khả năng cái phương tiện nó không. Mà còn về tỉnh độ thì nó rằng khi trong mùa trong khoảng thời gian một bữa ăn thôi mà cúng dường phương chư Phật, chẳng phải Phật ở một cõi mà là Phật ở trong mùa phương. Thì quý vị thấy rằng ở bây giờ chúng ta mong, chúng ta cầu này nọ chỉ mong về tỉnh độ, chẳng những mà cúng dường được một phương chư Phật, chẳng những cúng dường ở Phật ở cõi ngay ở cái cõi tỉnh độ mà còn mùa phương chư Phật khác nữa. Cái này đó mình không thấy quan trọng mà nó quan trọng lắm nữa. Là bởi vì sao quan trọng? Bởi vì sao quan trọng? Bởi vì như ngày xưa giờ mình kỳ lên đó, cái Đức Phật Thích Ca và thành mình là đệ nhất thần thông, thần thông đệ nhất. Vậy mà ngài thị hiện, ngài biết thì mới nói được có tình tình độ á, thì ngài quá thần thông để lên tình độ, để lên tình độ. Thì ngài lạc vào nước Trung Hương, một cõi Phật khác gọi là cõi Phật Trung Hương phương tích. Thì ngài quá thì có một cái vị tỳ kheo đang ăn cơm họ cai đó, thì ngài lạc theo đi lên lên cái quyền bá của Phật, của cái tỳ kheo đó, thì thấy một ông gì đi vòng vòng như này. Rồi thầy tỳ kheo nó bạch với Phật Trung Hương phương tích, nó là có một cái loại Phật gì mà giống người đi trên cái miệng quyền bá, rồi dùng hết thần thông, rồi một người dùng hết thần thông đó. Thì cái Phật Trung Hương rất chứ không phải, không phải là, không phải là cái lời vật, mà đây là một cái đệ tử thành thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà. Là bây giờ phụ huynh cũng có, là bây giờ quý vị nhớ trong cái mười hạnh nguyện đó là gì, trong mười hạnh nguyện có điều nào cái chuyện cúng dường quảng công, cúng dường, cúng dường rộng rãi, cái những cúng dường một chùa, cái cúng dường một vị Phật, mà cúng dường nhiều vị Phật nhiều cõi nước, mà ngài ngày một đêm ngài thực hiện điều đó không được. Còn vì dùng thần thông của ngài đó mà biết thì gọi tới nước xuống luôn rồi, thành như quay nhỏ như con kiến trên người bác. Thầy không chết, không phải Đức Phật chết không, đây là đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca của Ta Bà, mà dùng cái thần lực của mình để lên tịnh độ, lên không được, bởi vì nó là mười muôn tám mình dặm nó lọt, mình cũng khúc mình mới đi đâu được cái vài dặm gì đó là lọt vào quả nước khác. Thì chúng ta thấy là mình ở đây khi mình muốn quản chú cúng dường nó hoàn toàn là thanh nguyện của mình, thấy không? Bây giờ rất đẹp nhiều khi rồi phương tiện ở Mỹ nhiều, nhưng mà thực sự vẫn là phương tiện phạm phú, phạm phú. Vậy khi mình lên tịnh độ được rồi thì bao nhiêu cái cõi Phật mình đi không được, thấy không? Mà đi trong khoảnh khắc, trong cái bữa ăn mà cúng dường mừng phương nhẫn Phật độ, cái chẳng những phải cúng dường một cõi Phật chùa thì là quý vị ráng 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 tu. Lúc đó rồi thì bây giờ thì nó sẽ đi từ chùa này sang chùa khác đi bộ đi không nổi rồi, phải không? Đi không nổi rồi đó, đủ để gì nổi. Lên đến đó rồi thì cái nhất là mình bỏ cái cũng còn cái gì nữa, phải không? Thanh tứ đại này nó không gian giờ bận lắm, không còn cái thanh này. Cái thứ hai là mình đi á, thì cái đó là thành túc thông, cái thành túc chứ chẳng phải là ăn chân giả của mình. Hai cái mình là chân giả của mình, với người cái thiệt cái giả lên cái giả, thấy không? Vậy thì khi mình đi thành túc, trong khoảnh khắc trong cái cải bóng tay mình đã tới được Phật Phương Quốc Độ. Vậy thì bây giờ mình phải nghĩ, khi mà học như vậy chúng ta phải nghĩ, vì cái chân hơi lung dung, thấy không? Thân này bị dở, bị rung, còn về trình độ của cái thân được hai cái chứng thần túc, thấy không? Vậy thì mình từ cái một cái liên tưởng kia mình thấy cái khổ của cái ta bà, mình mới liên tưởng tới cái vui của cõi tận, mà thấy cái khổ mình lấy, mình so sánh cái khổ cái vui đó lâu ngày dài tháng sẽ giúp cho chúng ta, giúp được cho mình đó là yểm ta bà thân định, thì sanh cái lòng chết cái cõi ta bà, thích về trình độ. Mà khi có chém cõi ta bà rồi đó thì sao mới không tái sanh là cõi ta bà chém. Thôi bây giờ thì hôm nay tôi nghĩ hôm nay ở đây thì chắc là người thứ 23 đó tới tôi sẽ tiếp tục giảng người thứ 24, tức là chúng ta còn nữa là hay 248 là người mới có 24 lần. Tôi mong một quý vị về thì ráng tục quay không khó, ở đây có gì khó, tụng kinh có thể khó, phải không? Lại sám hối có thể khó, làm phước có thể khó, cúng dường có thể khó, tụng kinh thì lại có hơi, có khi nói ra không ra tiếng, phải không? Và bố thí có khi là phải ơi, bố thí thì tôi nói là chuyện tài thế thôi, mình cũng khó nữa, mà cúng dường cũng khó nữa. Chỉ có con người ai niệm không được 6 tiếng đồng nữa, phải không? Có nghĩ đây có người nào không niệm không được không? Ai cũng niệm được hết trơn, mà nó pháp môn của Đức Phật đó là cái vị Di Đà, cái vị trước trị bách bệnh đó, phúc ai già đà. Có nghĩ tu pháp môn nào cũng khó, không được đâu. Ngồi thiền cũng phải ngồi với người giải, sơ ý là điên, phải không? Sống gối á, thì có khi lớn tủ rồi lại không nổi, mà khi mà lại nó cái thân nó đau quá lại rồi cũng được hiếp tâm đó, cú xuống lại, cú xuống lại thì nhớ cái lưng đau thì hết hiếp tâm rồi, thấy không? Chỉ có niệm Phật à, có bị tu niệm Phật cái ngồi cũng được, thấy không? Không cần Đức Phật không cấp, đau lưng kiếm ghế lớn lớn ngồi thoải mái niệm Phật, thấy không? Nằm niệm Phật cũng được, bất cứ làm sao miễn cho cái thân mình nó thoải mái rồi mình niệm Phật quan trọng là không có lại. Rồi quý vị thấy tôi nói gì khi tôi nói niệm Phật quý vị đó, ngồi được thì tốt, ngồi không được kiếm chỗ nào quên. Vậy thì mình tu được trong mọi chỗ, phải không? Gánh chỗ nào tu cũng lấy nó dễ nữa, nó dễ mà nó hay. Cũng như là bởi vì tôi nhớ là tôi có nói với một người, nói rằng tôi có dạy cho mấy người Mỹ ở cái nhà của họ, tôi nói có mô họ nói dễ, tôi nói dễ cái thuốc đó quý vị, cái thuốc á, cái hay của thuốc là làm bệnh không phải mắc rẻ, phải không? Tôi nói gì người Mỹ là aspirin mắc rẻ, nó rẻ, rẻ quá rẻ trong các thuốc, vậy mà ở đâu nhất uống aspirin này? Vậy thì tôi nói cái thuốc không phải là cái mức cái rẻ mà nó hay, mà cái vô cái trị lành bệnh hay không á, phải không? Sâm nó quý, phải không? Sâm ai nó quý, một cái bị cảm sâm thì chết, vậy thì nó trở thành thuốc độc. Thấy cái vô niệm Phật nó dễ, có sao chữ hả? Mà trong tổ đó, cái tổ nói ngày xưa ngày Tịnh Đạo nói đó, ai mà niệm sáu chữ hồng danh mà cho được kiên trì đó nhá, nếu mà không sanh về Tịnh Độ thì tôi bị đọa thì một người kiếp. Là thầy nha, mà ngày Tịnh Đạo là khi ngày mỗi những ngày niệm Phật á, sao quý vị? Khi niệm Phật như vậy là hào quang sẽ có niệm, để một tiếng Phật có một tiếng hào quang, mình tin lời tổ. Mà quý vị xem về thì tôi tiếc là cái bộ ấn văn văn sao đó không có ai dịch, dịch cho một số thôi. Cái trong đó là vì ngã ấn quan cái ngày là có dịch vị tổ 13 có công trình độ đó, bởi vì đệ tử của ngày kết được là chính ngày chứng kiến, chính ngày thấy có những chứng có hiển nhiên á, thì mình mới thấy, mình mới tin được là cái người phàm phu như mình tu trở về trình độ, chẳng phải như thầy à, thâm tịnh như thầy còn điều khác, còn cái chuyện mình phàm phu đây nè, thấy không? Mà mình cũng sống về trình độ mình như vậy thì mình thấy người ta như vậy, nó chứng minh mình mới tin là mình làm nổi. Có nhiều khi quý vị đó tin không nổi, mình tin mình làm được phải được, mà có thấy như vậy rồi mới thấy được mình lại, thì quý vị dám tu đấy. Ở lúc nào tôi có thấy không cần, vì nó dễ lắm, sáu chữ nè, mà cái chỗ nè lực tự Di Đà vô việc niệm bất lao đằng chỉ đáo tây phương, nhớ lục tự Di Đà vô biệt niệm, sáu chữ Di Đà không có một niệm khác, bất lao nè, chỉ giáo Tây Phương, tới Tây Phương cũng chẳng tốn công gì, chẳng thèm mắt con gái với con trai vậy, tới Tây Phương. Rồi có môn khác á, thì nó là chỉ nghe khó tu lắm, coi nó khó lắm. Là bởi vì sao? Tự mình làm, ha? Tự mình làm, mà tự mình làm như hồi nãy mình nói thì tôi nói cái việc đi mình cứ mình té. Ở đây Đức Phật đưa tay để tiếp dẫn. Và ngầm ghen bền thế kia bền, mà mình không đi nó thì uổng quá. Không ráng, quý vị mong không phải ráng đi. Bây giờ thì thôi giờ chúng tôi cũng mỏi chân rồi. Nghe cái chân ra bó bó cho đỡ mỏi chút rồi đứng luôn.